Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về 50 năm thành lập phong trào hiệp thông và giải phóng, sau đó là các tiết mục đạo lý của thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến trong hành tuần sáng thứ tư mùng 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến gương sáng của Thánh Rabanus Maurus vào thế kỷ thứ 8. Ngài nói rằng vị thánh này nhắc nhở chúng ta hãy dành thời giờ cho Chúa. Thánh Maurus sinh tại Mainz, Đức Quốc vào khoảng năm 780. Lúc còn rất trẻ, Ngài đã vào tu trong tu viện Viễn Đức Fulda. Nhờ khôn ngoan và kiến thức, Ngài được chọn làm cố vấn cho nhiều hoàng tử. Về sau, thánh nhân được bầu làm tu viện trưởng Fulda và được bổ nhiệm làm tổng giám mục Mainz. Nhờ không ngừng học hỏi và nghiên cứu, Thánh Maurus trở thành một nhà chú giải, triết gia và thi sĩ, nhưng trước hết thánh nhân là một mục tử và người của Chúa. Cuốn Ca ngợi thánh giá là một trong rất nhiều tác phẩm Ngài đã để lại. Ngoài ra, thánh nhân còn là tác giả của bài thánh ca nổi tiếng Veni Creator Spiritus, cầu xin Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói, qua cuộc đời của Thánh Rabanus Maurus, chúng ta thấy có một ý thức phi thường về nhu cầu không những phải dùng tâm trí trong cảm nghiệm đức tin, mà còn phải sử dụng cả các giác quan nữa. Theo Đức Thánh Cha, điều đó chứng tỏ rằng đức tin không chỉ là suy tư, mà còn bao gồm toàn thể con người chúng ta. Thiên Chúa đã nhập thể làm người, Ngài đã đi vào thế giới cảm xúc trong mọi chiều kích của con người. Ngài đi sâu vào thực thể con người chúng ta và biến đổi nó. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa trong mọi chiều kích của con người chúng ta. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tôi tin rằng Thánh Rabanus Maurus cũng nói với chúng ta hôm nay, dù bị cuốn hút trong công việc hay đang nghỉ ngơi, chúng ta cần phải dành thời giờ cho Chúa. Chúng ta không nên quên rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa và ngày của phụng vụ. Có như thế, chúng ta mới có thể thấy được vẻ đẹp của Thiên Chúa xuyên qua vẻ đẹp của các nhà thờ, của thánh nhạc và của lời Chúa. Và có như thế, chúng ta mới để cho vẻ đẹp ấy đi vào con người chúng ta. Như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vĩ đại, và sống như thế mới thực sự là sống. Tin Paris. Gia đình và thân hữu của 228 nạn nhân trên chuyến bay 447 của hãng hàng không Air France đã tập trung tại nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp Quốc để tưởng niệm những người đã bỏ mình trong tai nạn xảy ra trong vùng Đại Tây Dương hôm 31 tháng 5 rạng ngày 1 tháng 6 vừa qua. Hôm thứ Tư 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y André Langlois, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã chủ tọa một buổi cầu nguyện liên tôn với sự tham dự của nhiều chức sắc các tôn giáo khác. Ngoài ra, tham dự buổi lễ còn có Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, và cựu Tổng thống Jacques Chirac. Ngày hôm trước, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn với gia đình các nạn nhân. Tưởng cũng nên nhắc lại, trên chuyến bay của hãng hàng không Air France từ Rio de Janeiro, Brazil đến Paris, Pháp Quốc, có tất cả 216 hành khách và 12 nhân viên phi hành đoàn thuộc 32 quốc tịch khác nhau. Hôm thứ Ba vừa qua, các phi công quân sự Brazil đã tìm thấy một số mảnh vụn cách thành phố Fernando de Noronha khoảng gần 1.000 cây số. Ngày hôm sau, các viên chức Pháp xác nhận rằng các mảnh vụn này là của chiếc phi cơ Airbus lâm nạn. Tin Roma. Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng với một ý, lên tiếng cảnh cáo về luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, tổng giám mục Genoa, kiêm chủ tịch hội đồng với một ý, cảnh cáo rằng một số giải thích về luật 40, tức luật được chính phủ Ý ban hành hồi năm 2004, cho phép thực hiện việc thụ thai trong ống nghiệm, có thể cổ võ cho việc tuyển chọn dòng giống. Luật này không phù hợp với giáo huấn của giáo hội, vốn chống lại mọi hình thức truyền sinh không tự nhiên. Mặc dù không phù hợp với giáo huấn của giáo hội, luật này cũng đưa ra một số giới hạn quan trọng như không được phép cho thụ thai từ tinh trùng của một người đàn ông không phải là người phối ngẫu, không được phép sản sinh số phôi thai nhiều hơn là số được dự định cho cấy vào lòng mẹ, không được phép chẩn đoán một phôi thai trước khi cho cấy vào lòng mẹ, không được phép cho thụ thai khi đã lớn tuổi hoặc sau khi qua đời, cũng như không được phép sản sinh theo phương pháp vô tính. Tuy nhiên mới đây nhiều người đã đưa ra những giải thích rộng rãi hơn về luật này. Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng với một ý cảnh cáo rằng những giải thích mới này tạo ra một số hậu quả nghiêm trọng, bởi vì trong khi tuyển chọn một số phôi thai để cho cấy vào lòng mẹ, một số phôi thai khác sẽ bị loại bỏ. Theo Đức Hồng Y Bagnasco, điều này sẽ tạo ra não trạng tuyển chọn dòng giống. Tin Washington, các đức giám mục Hoa Kỳ nói rằng các quan hệ đồng tính không nên được xem như thành phần của luật di dân đoàn tụ gia đình. Đức cha John Wester, giám mục thành phố Salt Lake, kiêm chủ tịch ủy ban di dân của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, chống lại một dự luật của Quốc hội nhằm cho phép các cặp hôn nhân đồng tính cũng được hưởng các quyền lợi trong vấn đề di dân. Theo Đức cha Wester, một dự luật như thế sẽ làm xói mòn định chế hôn nhân và gia đình. Đức cha chủ tịch ủy ban di dân của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng dự luật này đi ngược lại với bản chất của hôn nhân vốn được cả giáo hội lẫn nhà nước nhìn nhận. Tin từ thành phố Mexico, tổng giám phận thành phố Mexico thách thức các lời đe dọa của những người buôn bán ma túy nhắm vào các đức giám mục tại Mexico. Trong một bài xã luận mới đây, báo Desde la Fe của Tổng giám phận Mexico tiết lộ rằng một số giám mục công giáo bị một tổ chức tội phạm có tên là La Familia, gia đình, đe dọa. Bài báo viết rằng mặc dù bị sách nhiễu, các đức giám mục Mexico vẫn không chịu khuất phục trước sự đe dọa của các tội phạm. Tuy nhiên, theo bài báo, thái độ của nhiều viên chức chính phủ, nhân viên cảnh sát và các doanh gia thì trái lại, sẵn sàng bị tống tiền hơn là thấy công việc làm ăn hay gia đình mình bị đe dọa. Theo báo của Tổng giám phận Mexico, cần phải tỏ ra cứng rắn, nếu không Mexico sẽ bị hủy diệt bởi các tổ chức tội phạm và gian ác. Tờ báo này viết rằng, ngay từ đầu, những kẻ cầm quyền đất nước đã không những cho phép các tội phạm hoành hành, mà còn liên kết với họ nữa. Theo tờ báo, các chính trị gia trong quá khứ cần phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Báo của Tổng giám phận Mexico cho biết, giáo hội ủng hộ các cuộc hành quân của chính phủ tại bang Michoacán để bắt giữ các viên chức nào hợp tác với tổ chức La Familia và các tổ chức tội phạm khác. Tin Seoul, Hàn Quốc. Chiến dịch giáo lý trên mạng của Tổng giám phận Seoul, Hàn Quốc gặp được nhiều thành quả tốt đẹp. Trong 4 năm qua, số người chịu phép rửa trong tổng giám phận lên đến 4.000 người. Do sáng kiến của Đức ông Yeon Soo Jeong, tổng đại diện giám phận, chiến dịch đã được tung ra hồi năm 2005. Việc dạy giáo lý trên mạng Internet đã giúp cho hàng ngàn người theo học các lớp chuẩn bị chịu phép rửa. Trong một điện thư gửi cho các giáo xứ và cộng đồng, Charlie Ki-cheong, người phối hợp chương trình, giải thích rằng có rất nhiều người muốn trở lại công giáo nhưng không thể theo học các lớp giáo lý theo một thời khóa biểu nhất định. chương trình giáo lý trên mạng cũng có giá trị như các khóa giáo lý trong các giáo xứ. Các vị tổng theo học trên mạng cũng có thể hoàn thành khóa học. Sau đó, họ được một linh mục quản nhiệm phỏng vấn để xem có đủ điều kiện để đón nhận phép rửa không. Charlie nói, đây là một phương pháp mới được thích nghi với cuộc sống hiện đại và áp dụng thành công trong mọi giáo xứ. Được biết dân số Hàn Quốc hiện nay là 48 triệu rưỡi người. Giáo hội Công giáo có khoảng 4 triệu 700 nghìn người. Tại Seoul, thành phố có trên 10 triệu người, có khoảng 1 triệu 400 ngàn người Công giáo rải rác trong 215 giáo xứ và được chăm sóc một vụ bởi 1.000 linh mục. Tin New Delhi. Các phụ nữ Kitô Ấn Độ vui mừng vì một phụ nữ thuộc giai cấp cùng linh được bầu làm chủ tịch quốc hội nước này. Hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, bà Meera Kumar, 64 tuổi, đã được bầu làm chủ tịch quốc hội Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, đã chúc mừng bà và nói rằng bà đã làm nên lịch sử vì là người phụ nữ đầu tiên và là người thuộc giai cấp cùng linh thứ hai nắm giữ chức vụ này trong lịch sử 62 năm độc lập của Ấn Độ. Bà Kumar nói rằng bà sẽ nỗ lực để ngày càng có nhiều người trẻ và phụ nữ tham gia vào việc điều hành đất nước. Bà cũng hứa sẽ đẩy mạnh việc thông qua một dự luật dành 33% số ghế tại quốc hội cho phụ nữ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về 50 năm thành lập phong trào hiệp thông và giải phóng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm nay kỷ niệm đúng 50 năm phong trào hiệp thông và giải phóng tại Ý được thành lập. Hiệp thông và giải phóng là một trong rất ít phong trào giáo hội dấn thân sâu xa vào hoạt động chính trị và có những suy tư thần học sâu xa về các hoạt động của mình. Mario Moro, nghị viên Âu Châu, thành viên của Đảng Nhân dân vì Tự do của Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, là một gương mặt sáng giá có thể được bầu làm chủ tịch Nghị viện Âu Châu. Năm nay 48 tuổi, vị giáo sư triết học này đã từng được biết đến vì lập trường chống lại trào lưu bài Kitô tại Âu Châu. Ông là một trong những người lãnh đạo hiện nay của phong trào Công giáo Ý hiệp thông và giải phóng. Ba yếu tố mang lại thành công cho ông Moro là trí thức, kinh tế và chính trị. Là một giáo sư triết, ông Moro cũng đồng thời có chân trong ban quản trị ngân hàng có tên là La Compagnia degli Operai, tức cánh tay kinh tế của phong trào. Ngoài ra, ông Moro cũng thăng tiến lên trong Đảng Nhân dân vì Tự do của đương kim Thủ tướng Ý. 4 năm sau khi nhà sáng lập là cha Don Luigi Giussani qua đời, với 400.000 thành viên rải rác trên khắp nước Ý, phong trào hiệp thông và giải phóng đã trở thành một yếu tố cần thiết cho bất cứ ai muốn hiểu biết về nước Ý. Năm vừa qua, trong cuộc gặp gỡ thân hữu do phong trào tổ chức tại Rimini vào mỗi cuối tháng 8, người ta tính có đến 700.000 người tham dự. Các chính trị gia tham dự đông hơn mọi năm. Ngân hàng La Compagnia degli Operai quy tụ 41 chi nhánh liên kết 34.000 xí nghiệp, 1.100 tổ chức phi lợi nhuận và tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người. Trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, phong trào giới thiệu khoảng 200 ứng cử viên. Có đến trên 10 vị giám mục Ý là thành viên của phong trào. Trong số này có Đức Hồng Y Angelo Scola, thượng phụ Venezia. Phong trào hiệp thông và giải phóng nằm trong truyền thống của phong trào Công giáo xã hội Ý và gia sản của dân chủ Kitô giáo. Và dĩ nhiên, đường hướng riêng của phong trào do cha Don Giussani, tiên úy sinh viên, đề ra. Thật vậy, lúc đầu cha Giussani chỉ hoạt động theo phương pháp xem, xét, làm của phong trào công giáo tiến hành, đặc biệt của phong trào thanh sinh công và thanh lao công. Nhưng biến cố tháng 5 năm 1968, tức phong trào tranh đấu của sinh viên tại Pháp đã lan rộng tới Ý, và buộc phong trào hiệp thông và giải phóng phải duyệt lại đường hướng và lập trường của mình. Lúc bây giờ, cho Hissani mới xem phong trào của ngài như một con đường đối lập với phong trào Marxist đang thịnh hành. Theo người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng, sở dĩ giáo hội công giáo đã mất ảnh hưởng trong xã hội là bởi vì tách lìa đức tin ra khỏi đời sống công cộng. Trong khi triết gia Jacques Maritain của Pháp phân biệt thiên liêng và trần thế, thì phong trào hiệp thông và giải phóng chủ trương liên kết điều mà xã hội tục hóa muốn chia cách, tức niềm tin, văn hóa và chính trị. Đối lại với cánh tả cực đoan, các thành viên của phong trào hiệp thông và giải phóng không ngần ngại xông pha ứng chiến. Tinh thần chiến đấu chính là đặc điểm của phong trào này. Đối lại với các hợp tác xã sinh viên Marxist, phong trào hiệp thông và giải phóng tung ra các hợp tác xã Kitô. Đối lại với các thư viện do cánh tả cực đoan quản lý, phong trào tổ chức những trung tâm nghiên cứu riêng của mình. Và trên bình diện kinh tế, đối lại với những ảo tưởng của người cộng sản, các thành viên của phong trào hiệp thông và giải phóng đã thiết lập một vương quốc kinh tế ở miền Bắc Ý. Người ta cũng có thể nói, cuộc họp mặt thân hữu vào tháng 8 hàng năm tại Rimini do phong trào tổ chức cũng là một sáng kiến để đối lại với Đại hội Thống nhất do Đảng Cộng sản Ý tổ chức. Từ cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Mạc Xích, phong trào hiệp thông và giải phóng mở ra cuộc chiến chống lại chủ nghĩa tục hóa nói chung. Năm 1980, các thành viên của phong trào là những người đã ủng hộ mạnh mẽ nhất hội đồng với một ý trong cuộc chiến chống lại luật cho phép phá thai. Cuộc chiến thất bại, nhưng phong trào đã có thể quy tụ 32% cử tri chống phá thai để động viên dân chúng Ý theo đường hướng của phong trào. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đánh giá cao những nỗ lực này của phong trào, cho nên đã đến tham dự cuộc họp mặt thân hữu Rimini hồi năm 1982. Mặc dù đã có ảnh hưởng mạnh trong chính trường, hiện nay phong trào đang duyệt xét lại đường hướng của mình. Sự kiện cha Don Julian Caron, một người Tây Ban Nha, được cha Giussani chọn để thay thế mình, có một ý nghĩa đặc biệt. Theo một số tài liệu mật, trong một cuộc họp cấp cao của phong trào ngày 19 tháng 5 năm vừa qua, sau khi ông Silvio Berlusconi đắc cử thủ tướng Ý, cha Caron đã mạnh mẽ chỉ trích sự trệch hướng của phong trào. Vị linh mục này nói như sau: ai muốn đi vào chính trị cũng đều phải thành lập một đảng chính trị. Chúng ta đang ở vào một thời điểm mà tôi cho là hàm hồ. Một phong trào giáo hội đôi khi lại đặt hy vọng vào chính trị. Thật ra, phong trào hiệp thông và giải phóng không chỉ chú trọng đến các hoạt động chính trị. Bên cạnh hoạt động chính trị là vô số những hình thức hoạt động xã hội của phong trào, như hội thiện nguyện phục vụ hải ngoại, ngân hàng thực phẩm, các tổ chức nhận con nuôi, các bệnh viện, trường học, trung tâm chữa trị bệnh SIDA, v.v. Xét cho cùng, các thành viên của phong trào hiệp thông và giải phóng trước tiên là những tín hữu Kitô dấn thân trong trần thế. Chính vì vậy mà phong trào còn có một nhánh có tên là Memores Domini, những người nhớ đến Chúa, tức những người giáo dân sống đời thánh hiến giữa thế gian. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đạo lý cho thiên nhiên cho mới với Mai Hương. trong đau khổ. Đây là đề tài chúng tôi sẽ được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên nhiên của mới tuần này. Kitô giáo là đạo của tin mừng, cho nên cũng là đạo của hân hoan. Do đó, nét nổi bật trong dung mạo của một người tin hữu Kitô thiết tưởng phải là niềm vui. Đành rằng cuộc sống nào cũng có khổ đau và nước mắt. Người tin hữu Kitô không thoát ra khỏi số phận ấy. Có khắc chăng là bởi vì họ biết đón nhận cuộc sống khổ đau ấy với hân hoan. Có thể vui trong đau khổ không? Kitô giáo trả lời rằng, đau khổ và hân hoan vẫn có thể sánh vai với nhau. Jeff Steinberg là một ca sĩ nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Khi anh khập khiễng bước lên sân khấu, thì khán thính giả như nín thở. Anh có một thân hình dị dạng đáng thương. Cái đầu quá lớn so với thân xác bé nhỏ của anh. Nhưng nụ cười của anh thì lúc nào cũng rộng lớn hơn nỗi khuyết tật của anh. Anh đã sáng tác một bài hát và đồng thời cũng là châm ngôn sống của anh. Bài hát có tựa đề "Tôi là một kiệt tác đang thành hình". Thay vì co cụm trong nỗi bất hạnh của mình, anh luôn nhìn vào những hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng cho anh và sống một cách sung mãn những hồng ân ấy. Chính vì thế mà giữa khổ đau, anh đã có thể cười, hát và ca tụng tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta không có một chiếc thuẫn thần để chống đỡ chúng ta khỏi những vấn đề của cuộc sống. Chúng ta chỉ có một thế giới duy nhất mà thôi. Đó là thái độ của chúng ta đối với chính bản thân và đối với Thiên Chúa. Hoặc là chúng ta biến những gánh nặng thành những phúc lành, hoặc là chúng ta để cho những gánh nặng ấy vùi dập chúng ta. Trong thư của Ngài, Thánh Giacôbê đã viết như sau: anh em hãy tự cho mình là được trang chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều, vì như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Ước gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có gì đáng trách, không thiếu sót điều gì. Niềm vui là một trong những nét nổi bật trong dung mạo của một người tín hữu đích thực. Dĩ nhiên, vui thường đi với cười. Nụ cười trên môi có thể là dấu chỉ của niềm vui. Nhưng, như chúng ta vẫn nói, cười có thể là tiếng khóc khô không lệ. Có niềm vui đích thực và cũng có niềm vui giả tạo. Niềm vui đích thực đối với người tín hữu Kitô phải xuất phát từ sự bình an vì cảm nhận được tình yêu của Chúa. Cái khả năng có thể vui mừng trong mọi tình huống của cuộc sống là dấu chỉ của sự trưởng thành thiêng liêng. Thánh Phaolô đã ca hát và hô lớn như thế trong những cơn thử thách của Ngài. Chính thế lớn lao nhất của Ngài thường đến mỗi khi bị bất hại. Ngài viết cho các tín hữu Roma như sau: chúng ta cũng vui mừng khi gặp đau khổ, bởi vì chúng ta biết rằng đau khổ làm phát sinh sự kiên nhẫn. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Hãy vui lên trong hy vọng, hãy kiên nhẫn trong thử thách, hãy trung thành trong cầu nguyện. Chính từ của những người tin Hữu Kitô biết vui trong khổ đau và thử thách thì vô số. Chúng ta có thể đọc lại cuộc đời của Thánh nữ Bernadette. Chúng ta có thể ôn lại gương của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Hai vị thánh nữ trẻ này đã để lại cho chúng ta gương của những con người luôn luôn vui vẻ trong bệnh tật. Và chúng ta cũng có gương của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong suốt 13 năm bị giam tù và quản chế, Ngài vẫn luôn giữ được óc khôi hài. Trong những tháng cuối đời, bất cứ ai đến thăm Ngài để ăn ủi Ngài, thì trái lại đều được Ngài ủi an. Bí quyết của những con người biết vui trong đau khổ chính là luôn hướng về Chúa. Ở trong vỉa hè có một đường phố nhỏ ở London, Anh Quốc, đám đông thường dừng lại để nghe một người tàn tật ca hát. Có người hỏi anh có phải đến từ Scotland không? Người tàn tật mỉm cười đáp: không, nhà tôi ở trên trời. Tôi chỉ là người đang đi qua thế giới này. Nữ thi sĩ Amy Carmichael, người suốt đời sống với bệnh tật khổ đau, đã cầu nguyện bằng bài thơ sau đây. Trước khi gió ngừng thổi, xin Chúa hãy dạy con biết sống trong tĩnh lặng của Chúa. Trước khi đau khổ qua đi trong bình an, xin cho con được hát lên một bài thánh vịnh. Xin đừng để con đánh mất cơ hội được chứng tỏ tình yêu sung mãn của Chúa. Lạy Chúa là tình yêu, xin cho con luôn được chiến thắng. Mẹ Teresa Calcutta đã nói về niềm vui như sau: niềm vui là lời cầu nguyện, niềm vui là sức mạnh, niềm vui là tình yêu. Niềm vui là một mạng lưới tình yêu, nhờ đó các bạn có thể chiếm lĩnh các linh hồn. Thiên Chúa yêu thương người biết trao tặng một cách vui vẻ. Người cho một cách vui vẻ là người cho nhiều nhất. Cách thế tốt nhất để chứng tỏ lòng biết ơn của chúng ta với Chúa và với người khác là vui vẻ đón nhận mọi sự. Một trái tim vui tươi là kết quả tất yếu của một trái tim yêu thương nồng nàn. Đừng để cho bất cứ điều gì lấp đầy tâm hồn các bạn bằng sự buồn phiền, chỉ độ làm cho các bạn quên mất niềm vui của Chúa Kitô sống lại. Tất cả chúng ta đều hướng về thiên đàng, là nơi Thiên Chúa ngự. Nhưng tất cả chúng ta cũng có thể ở trên thiên đàng với Ngài ngay từ bây giờ và hạnh phúc với Ngài trong giây phút hiện tại này đây. Nhưng hạnh phúc với Ngài trong giây phút hiện tại này có nghĩa là yêu thương như Ngài yêu thương, giúp đỡ như Ngài giúp đỡ, trao ban như Ngài trao ban, phục vụ như Ngài phục vụ, cứu vớt như Ngài cứu vớt, ở với Ngài 24 giờ trên 24 giờ, chạm đến Ngài trong những người anh em bé mọn nhất của Ngài. Với những lời khuyên trên đây của mẹ Teresa Calcutta, chúng ta xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới từ ngày tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Luân lý hoàn cảnh của tác giả Đỗ Trung Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Thủ. Fletcher mượn tình yêu agape của Công giáo làm nền tảng cho thuyết của ông, nhưng ông lại chủ trương cá nhân được hoàn toàn tự do thẩm định ý nghĩa của nó. Agape vốn là một khái niệm tình yêu lý tưởng, đặt trong luân lý hoàn cảnh, nó trở nên khó định nghĩa. Nếu dựa vào lương tâm tự do của cá nhân mà định nghĩa, nó có thể mang ý nghĩa từ rất tổng quát đến mơ hồ, mặt khác, nó có thể rất hẹp hòi, một chiều và cố chấp. Nó có tiềm năng dẫn đến những hành xử ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích của người mình yêu hay khuynh hướng ưu tuyển, thiên vị, mà chính người hành xử cũng không ý thức được mình sai lầm. Với hướng nhìn nào đó, việc làm của Hitler, mặc dù có tính cách ưu tuyển chủng tộc, đã trở thành công chính vì được thúc đẩy bởi tình yêu agape. Đối với luân lý Công giáo, tội ác diệt chủng của Hitler là sai, mặc dù theo luận điện hắn có tình yêu agape lớn đến cỡ nào. Fletcher cho rằng, ngoại trừ tình yêu, mọi luân lý đều không có giá trị nội tại. Fletcher đặt lẽ phải vào tay người trong cuộc, họ tự do tìm ý nghĩa cho agape và tự do mang lại ý nghĩa cho cách giải quyết, từ đó họ có thể làm bất cứ gì hợp với hoàn cảnh, miễn tác động khởi đầu là tình yêu, như thế giết người, cướp của, gian dối, lừa đảo, rốt cuộc đều có thể trở thành tốt nếu được thực hiện vì tình yêu. Fletcher đã lẫn lộn giữa tâm ý thiện lành và hành vi công lý. Ăn cắp khẩu súng của kẻ nào đó để hắn khỏi giết người là có thiện tâm, dù thế vẫn không làm cho hành vi ăn cắp trở nên công chính. Tình yêu không thể biến một hành động sai thành một hành động đúng. Fletcher khẳng định, một hành vi được thực hiện bởi tình yêu, hành vi ấy là một hành vi công chính. Quayne Jackson đưa ra một hoàn cảnh như sau. Có một cô gái thất tình rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần. Một ông bạn đồng nghiệp động lòng trắc ẩn liên hệ để nâng đỡ cô. Bà vợ biết chuyện chồng mình ngoại tình, bà thất vọng xuống tinh thần rồi tự tử. Thế là gia đình của ông tan vỡ, hai đứa con của ông bị khủng hoảng tinh thần. Một đứa uống rượu say rồi lái xe cán chết một bà mẹ cùng hai đứa nhỏ, một đứa bỏ đi sống bụi đời rồi cuối cùng vào tù vì tội sát nhân. Phân tích hoàn cảnh trên, Jackson cho rằng, thứ nhất, tình yêu không đủ yếu tố để bảo đảm cho một hành xử có luân lý. Phải chăng, đối với Fletcher, việc ngoại tình của người bạn là tốt vì có mục đích yêu thương? Thứ hai, Fletcher cho rằng thành quả biện minh cho phương tiện. Thực tế cho biết thành quả tốt hay hậu quả xấu là những việc không thể lường trước được. Không phải lúc nào ta cũng có thể hình dung ra trước kết quả của việc làm. Thứ ba, Fletcher cho rằng đối với luân lý hoàn cảnh không hề có luật lệ vì tình yêu hóa giải mọi luật. Với dẫn chứng trên, vô luật lệ trở thành hỗn độn. Jackson kết luận, những mệnh đề do Fletcher đưa ra đều vô nghĩa. Nếu nói dối có giá trị tương đối xấu, tốt tùy hoàn cảnh, vậy làm sao mà biết giá trị thật của nó?
chỉ tin vào lương tâm cá nhân, nhưng cái mình nghĩ là tốt, chắc gì người khác cũng tin như thế. Vì vậy, luân lý hoàn cảnh thiếu hụt một nền tảng tiêu chuẩn để đo lường giá trị luân lý. Thuyết luân lý hoàn cảnh trở nên nguy hiểm vì dẫn người ta ra ngoài mọi than giá trị. Con người không cần đồng ý với nhau, mỗi người tự hành động theo ý của mình. Ngày xưa các chế độ chuyên chế cấm đạo Công giáo bằng cách bắt các người Kitô hữu chối bỏ đạo. Tại sao các thánh dù hoàn cảnh bắt buộc nhưng đã không nói dối chối Chúa để bảo toàn tánh mạng? Không phải chỉ một người thà chết không nói dối mà hàng triệu các thánh tự đạo nhất quyết nói thật. Không lẽ tất cả các cuộc tự đạo của họ đều vô nghĩa? Cái gì đã giúp họ kiên cường, không thích ứng xuôi theo hoàn cảnh, nhưng đối đầu với hoàn cảnh? Cái đó chính là những tiêu chuẩn luân lý làm nền tảng đức tin của họ. Fletcher đưa thí dụ, trong trường hợp bắt buộc phải nói dối để cứu người, việc đó có thể xảy ra, nhưng nó không làm nói dối trở nên tốt. Nói dối từ bản chất là xấu, xấu trong mọi trường hợp. Cho dù nói dối để cứu người, nó vẫn không thể trở thành tốt. Thuyết luân lý hoàn cảnh đã dẫn đến hậu quả là con người có toàn quyền quyết định thế nào là phải bất chấp luật Thiên Chúa. Quan niệm này mở đường cho bất cứ gì cũng có thể làm, miễn người ta cho là đúng với tình thế. Fletcher cho rằng luân lý hoàn cảnh của ông đã được Đức Giê-xu phê chuẩn. Dẫn chứng của ông là đưa ra lời Đức Giê-xu ca tụng vua David khi nhà vua ở trong tình thế đói khát khiến phải ăn bánh dành cho các bậc tư tế. Để hiểu rõ điều này, chúng ta phải xét nguyên gốc của câu chuyện. Theo Thánh sự Matthew, hôm ấy nhằm ngày Sa-bát, Đức Giê-xu và các môn đệ đi qua một cánh đồng lúa mì. Các môn đồ đói bụng, bèn bứt lúa mà ăn. Những người Pha-ri-siêu thấy vậy bắt lỗi. Họ nói, coi kìa, môn đồ của thầy làm sai luật trong ngày Sa-bát. Chắc sẵn cho rằng, Fletcher đã đi lạc ra ngoài chủ đề mà Đức Giê-xu nêu ra. Đức Giê-xu dẫn chuyện David xưa để so sánh. David dẫn thuộc hạ vào đền thờ, ăn bánh mà luật Mô-sen không cho phép, nhưng các ông cho là phải. Nay môn đệ ta chỉ không theo tập quán con người đặt ra, sao các ông lại kết tội họ? Biện luận của Đức Giê-xu cốt vạch rõ sự giả hình và thiếu nhất quán trong lời phê phán của nhóm Pha-ri-siêu. Rõ hơn nữa, MacGyver diễn tả lại câu nói của Đức Giê-xu theo lối văn biện luận như sau. David nhằm cơn đói đã ăn bánh mà luật ghi là cấm, nhưng các ông cho là phải. Nay môn đệ của tôi ăn lúa mì trong ngày Sa-bát mà luật không cấm, tại sao các ông lại kết tội họ? Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 4 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do hướng dẫn phụ trách.
Suy nghĩ tích cực cho bản ngữ cảnh. Đây là đề tài của chương mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, suy nghĩ tích cực giúp chúng ta nhận biết vị trí hiện tại của mình và định hướng một tương lai mà chúng ta hằng mong đợi, Winfred Alan Peterson đã nói. giả Han Âu Bàn tâm sự như sau. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn năm tôi chỉ mới 32 tuổi. Khi ấy cuộc hôn nhân của tôi bị tan vỡ. Trong khi tôi vẫn còn mang trong lòng nỗi đau khổ đó, thì người ta báo cho tôi biết rằng người đàn ông không thể chăm sóc ba đứa trẻ. Và thế là các con tôi được đưa đến sống ở một nơi cách xa 400 dặm. Mọi lời nói của tôi lúc này đều không có ý nghĩa gì. Tôi đã đau đớn đến độ cảm thấy rằng cuộc sống này dường như muốn xô tôi xuống tận cùng của sự đau khổ. Một thời gian sau, khi bắt đầu chậm rãi, gắn lại những mảnh vỡ của cuộc đời, thì tình cờ tôi được đọc một cuốn sách có lúc tựa đề là Ý nghĩa cuộc sống của con người, của tác giả Viktor Frankl. Những điều được nói đến trong cuốn sách không thể hàn gắn cuộc hôn nhân đã tan vỡ hoặc giúp gia đình tôi sum họp, nhưng nó đã giúp tôi có một cách nhìn khác về hoàn cảnh của mình. Một trong những điều giá trị mà tôi học được, người ta nghĩ và nhìn thế nào về những biến cố xảy đến, còn quan trọng hơn chính bản thân những biến cố đó. Báo Reader's Digest tháng 4, 2009, tác giả Chuck Sennott đã viết một bài với tựa đề Giving Girls Wings, cho con gái cánh bay. Một câu chuyện cảm động như sau. Bị kẹt quẻ do sự mất mát đứa con trong vụ khóa 2/9/11 tại nước, bà Sally đã tìm thấy cuộc sống mới bằng sự giúp đỡ những đứa trẻ tại Afghanistan. Sự đau khổ xói mòn hai ông bà khi đứa con yêu dấu tên là Peter bị máy bay không tặc đâm thủng tòa nhà chọc trời tại nước. Hai người sống trong đau khổ thầm lặng. Bà vợ Sally bắt đầu uống rượu và bác sĩ khám nghiệm bà bị ung thư dạ con. Bà đã dự định tự vẫn. Bà nói, mọi sự của tôi bị phá hủy hết rồi. Từ cuộc sống, niềm tin và khả năng để sống, tôi không còn gì nữa. Thế rồi, tháng 8 năm 2004, một tín thư từ Afghanistan do một người bạn thân của con tôi là Peter gửi cho ông bà đã đốt lên nguồn hy vọng. Anh cho ông bà biết về nhu cầu khẩn thiết cần tài liệu cho trường học tại Afghanistan, nơi anh ta đang phục vụ. Đó là bước khởi đầu, bà Sally nói. Tôi đặt tên lúc đó là ân huệ ban đầu. Tôi cảm nhận là linh ứng do linh hồn con tôi, do Peter, đã khơi động tiềm năng sống trong tôi, đã đốt lên nguồn hy vọng trong tâm hồn tôi. Hai ông bà bắt đầu tận dụng thời gian của họ vào chương trình đáp trả cuộc khủng bố với tinh thần của con họ. Một nhân viên đã khám phá ra phần mềm của vi tính khi anh ta chết lúc 33 tuổi. Cách anh ấy muốn là phát huy sự công bình, nhạy cảm đáp ứng nhu cầu đức tin và văn hóa của các dân tộc khác. Tôi tin rằng Peter cũng đã sẵn sàng đáp lá tín thư đó như chúng tôi, và tôi biết rằng hiện giờ chúng tôi đang làm việc mà con tôi đã muốn làm từ trước kia. Bước đầu tiên, hai ông bà gây quỹ mua tài liệu và gửi đi Afghanistan cho bạn của Peter là Wilson. Bà Sally, 61 tuổi, là phó trí viên chương trình giúp cho các trẻ em nghèo tại tiểu bang Massachusetts. Bà này ra tư tưởng là xây nhà trường cho các em thiếu nữ tại Afghanistan, và hai ông bà thành lập hội thiện nguyện tưởng niệm Peter. Năm 2006, ông bà đã xây một trường lớn cho 500 thiếu nữ tại tỉnh Loga, cách một giờ lái xe tới Kabul. Trong 3 năm, bà Sari đã tới Afghanistan 5 lần để xem tình hình ra sao. Một số người Taliban đã khởi đầu cuộc khủng bố bằng cách đeo mình tự sát ở phía nam thành phố. Một cô gái bị bắn chết và một cô khác bị thương. Những người thuộc nhóm Taliban đã ném hàng trăm thư rơi vào các nhà chung quanh hay dưới sàn nhà vân vân. Họ hăm dọa những gia đình có con gái theo học. Nhưng thân tín của bà Sally xin bà đình chỉ chuyến thăm viếng, nhưng bà quyết định tiếp tục cuộc hành trình, chỉ mong nhìn tận mặt những cô gái đang theo học. Những cô gái này đã liều mạng hàng ngày để đi học, và tôi cũng liều mạng để đi gặp họ, bà Sandy đã nói. Sau ngày bà tới Kabul, hai chiếc xe vệ binh và một số nhân viên bảo vệ có súng ống trang bị cùng đi hộ tống bà. Cả đoàn xe đi qua các trạm quân sự và tiến vào thung lũng Loga, nơi có trường học với nhiều rặng núi phủ tuyết của miền này. Sau một tiếng đồng hồ, bà Sally và phái đoàn hộ tống ra khúc quanh vào ngôi trường hai lầu mà ông bà đã xây để tưởng niệm con bà. Bà nghe tiếng vui đùa của các em gái từ lớp mẫu giáo cho tới trung học phổ thông. Chúng mặc đồng phục, váy đầm đen và áo sơ mi trắng, chiếc khăn đội đầu trắng hoàn ghé buộc quanh khuôn mặt trắng đẹp, làm tâm hồn bà Sally rộn rã vui mừng. Bà Sally và cô hiệu trưởng Shana ôm nhau trong tiếng vui mừng của các em học sinh. Các em dẫn bà đi xem các lớp học và cho bà thấy tận mắt các sinh hoạt mà các em đang học. Sau khi chia sẻ với cô hiệu trưởng, bà gặp một số học sinh biết nói tiếng Anh và lắng nghe chúng tâm sự với bà những khó khăn hiện tại. Em Pastana, 14 tuổi đầu, cho bà biết khi người Taliban chiếm thung lũng, họ cấm và dọa giết không cho con gái đi học. Tôi rất bực tức, nhưng chúng tôi không được giận dữ. Cha mẹ chúng tôi sợ quân khủng bố biết được sẽ cho chúng tôi vào tù. Em khác nói, tôi muốn là phần tử hữu ích cho xứ sở và đóng góp vào tương lai của đất nước tôi. Em khác cho biết, người Taliban dọa nạt sẽ giết cả gia đình nếu cho con gái đi học. Bà Sally sửa soạn ra về, ra hồi cảng, gõ bằng đá vào chiếc xe thiết giáp rạng nứt của Nga Xô để lại, trong khi ông cụ già như vỏ cây khô cằn sơ xác ôm chiếc súng giữ cửa. Bà Sally được các cô giáo, học sinh các lứa tuổi tới ôm hôn và đồng thanh nói tiếng chào tạm biệt và cảm ơn bằng Anh ngữ. Một em chạy ra sau quàng vào đầu bà chiếc khăn burqa mà những người phụ nữ phải trùm đầu, chỉ được lộ ra hai con mắt. Bà đội ngược lại và vội vã lên xe. Giúp trẻ em, cho tôi sống đời mới, tôi không biết phải cảm ơn chúng như thế nào. Khi bà về tới Hoa Kỳ, bà Sally phải đi nhà thương giải phẫu ung thư lần thứ hai vì căn bệnh tái diễn. Nhưng khi phải đi giải phẫu, bà còn nói thêm về vấn đề này mà tôi còn phải chú tâm hơn vào công việc giúp đỡ các em. Niềm tin của tôi bây giờ là hành động chú tâm vào sự giúp đỡ những trẻ gái này. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những gương anh hùng và những người đàn bà gan dạ đã và đang đóng góp cho thế giới. Họ như nước soi rẫn đường cho những ai sống với cảm xúc sợ hãi và muốn bỏ cuộc. Cảm xúc sợ hãi trở nên tích cực khi chúng ta biết chuyển hướng bằng tư tưởng tích cực và nhất là sự quyết tâm để thần linh Chúa soi lối cho chúng ta qua những tấm gương vừa kể trên. Thomas Merton nói, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống nếu bạn vẫn cho rằng mỗi cá nhân là quan trọng nhất và trung tâm của vũ trụ. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. vì Chúa đã cứu cho con. Lạy Chúa là đấng tiên tri, lạy Cha con sư phó tha, linh hồn trong tay Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bé gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo, cô bé còn trải qua một cơn phẫu thuật, vì thế còn phải được tiếp nhiều máu. Cậu anh trai của cô bé có nhóm máu phù hợp, và khi được bác sĩ đề nghị cậu hiến máu cho em gái của mình, cậu lo dự một lát rồi can đảm trả lời: cháu đồng ý nếu điều ấy có thể cứu sống được em gái của mình. Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai giường gần nhau. Khi thấy đôi má của em gái mình đã lấy lại được sắc hồng, cậu mỉm cười sung sướng. Và rồi đồng thời, gương mặt của cậu cũng tái đi, nụ cười tắt dần vì cậu đã đuối sức. Cậu nhìn vị bác sĩ, run run hỏi: cháu sắp chết rồi phải không bác? Nhưng cháu rất sẵn sàng, cháu chỉ mong bác cứu sống được em gái của cháu. Quý vị và các bạn thân mến, cậu bé rất ngây thơ khi tưởng rằng mình sẽ phải chết khi cho em gái những giọt máu đang chảy trong cơ thể của mình. Tuy nhiên, thái độ sẵn sàng đón nhận cái chết, nghĩ sao em gái của mình được cứu sống, đã nói lên tình yêu tuyệt vời của cậu dành cho cô em gái. Tình yêu là điều duy nhất trên cuộc đời này, không có thông số, không thể tính toán chính xác, và cũng không có sự cân đong đo đếm nào đánh giá chính xác được giá trị của tình yêu. Tuy nhiên, người ta vẫn cảm nhận được đỉnh cao nhất của tình yêu chính là việc có thể hy sinh mạng sống của mình cho người mình yêu dấu. Trong lịch sử nhân loại, cũng có nhiều người đã dùng chính mạng sống của mình để hy sinh cho một lý tưởng, cho một sự nghiệp hay cho một tình yêu. Nhưng không có cái chết nào có thể ví sánh được với cái chết của Đức Giê-xu. Tất cả những cái chết đó chỉ có thể cứu độ được một cá nhân, một tập thể hay cho cả một dân tộc và có ảnh hưởng trong một thời đại nhất định. Và tất cả cũng chỉ mô phỏng cái chết của Đức Kitô. Và duy nhất, chỉ có cái chết của Đức Kitô mới chứng tỏ hoàn toàn tình yêu thương cứu độ nhân loại cho đến cùng và cho đến muôn đời. Đức cha Bossier, một nhà văn và là một nhà hùng biện thời dân trên thế giới, đã nói: trong vũ trụ không có ai cao trọng hơn Đức Kitô, trong Đức Kitô không có gì cao trọng hơn sự hy sinh, trong mọi sự hy sinh không có gì cao trọng hơn giây phút tắt thở trên thánh giá. Thiên Chúa đã phán rằng: ta đã thương ngươi bằng tình nhân nghĩa muôn đời, nên cho dù núi non có thể đổ dời, gò nóng có thể xê đi, tình nhân nghĩa của ta đối với ngươi sẽ không đổ dời. Tiên tri Giê-rê-mi-a cũng nói đến tình yêu ngàn đời đó: ta đã yêu ngươi bằng một tình yêu muôn đời. Chính vì Đức Kitô đã yêu thương và hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng, và còn tiếp tục yêu thương nhân loại cho đến muôn đời, nên cái chết của Ngài được nữ thế giới sùng bái, và trải qua 3000 thiên kỷ, nhân loại vẫn còn chiêm ngắm và ca ngợi cái chết ấy. Đức Giê-xu Kitô, người là đại ân nhân của nhân loại, là đường, là sự thật, là sự sống, và là sự sống lại muôn đời, vì Ngài đã chấp nhận chết đi cho chúng ta được sống lại vinh hiển với Ngài. Ngài đã dùng cái chết trên thập giá để gánh chịu tội lỗi của loài người chúng ta. Dùng cái chết của Ngài mà bức màn trong đền thờ vốn tượng trưng cho sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người đã bị xé toạc làm đôi. Con người nâng lên thành bạn hữu, được tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa. Nhân loại dù tin hay không tin người, đều thấy người yêu thương hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng. Lạy Chúa, một lần nữa, chúng con cử hành các nghi thức kỷ niệm cái chết của Ngài trên thập giá. Xin cho chúng con ý thức được giá trị cuộc sống của mình, vì nó đã được đấng tối cao yêu thương đến hơi thở cuối cùng và còn sẽ mãi yêu thương đến muôn ngàn đời. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng sự sống của chúng con được trả giá bằng chính cái chết của Ngài, và xin cho chúng con đều lấy sự hy sinh cao cả, cái chết đau thương của Ngài thành vô nghĩa bằng cách luôn biết trân quý đời sống của mình trong đường lối của Chúa, và nhất là sẽ không để nó bị phí hoài trong tội lỗi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trong một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.